Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài nhận định về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm một số tân hồng y. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố tên tuổi của 24 vị tân hồng y. Trong số này có 10 vị tân hồng y hiện là tổng giám mục, đang cai quản các giáo phận trên khắp thế giới. Trong 24 vị, có một vị người Ý, một vị người Đức, một vị người Ba Lan và một vị người Hoa Kỳ. Trong lần bổ nhiệm hồng y này, có hai vị người Phi Châu, hai vị người Châu Mỹ Latin. Riêng tại Á Châu, chỉ có một vị tổng giám mục được nâng lên bậc hồng y, là Đức cha Malcolm Ranjit, tổng giám mục Colombo, Sri Lanka. Trong hàng ngũ, các vị chú chăn trong giáo hội Công giáo Đông Phương được nâng lên bậc hồng y. Đáng chú ý nhất là Đức cha Antonio Nagif, thượng phụ Alexandria Cop tại Ai Cập, người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên phổ quát trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Trong 24 vị tân hồng y, có 10 vị đứng đầu các cơ quan giáo triều và 4 vị trên 80 tuổi. Các vị tân hồng y này sẽ được tấn phong trong công nghị hồng y vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng thực thi quyền bính là phục vụ công bình và bác ái. Đức Thánh Cha nhắc lại điều này khi ôn lại cuộc đời và gương sáng của Thánh nữ Elizabeth, người Hungary. Vị Thánh nữ thời Trung Cổ này sinh năm 1207, con của vua André Đệ Nhị, một quốc vương giàu có và đầy thế lực của nước Hungary, được gả cho hoàng tử Louis, quận công Thuringia. Họ có với nhau một người con trai và hai người con gái. Năm 1227, quận công Louis qua đời khi đang trên đường tham gia một cuộc thập tử viễn chinh. Sau khi chồng chết, thánh nữ hiến thân phục vụ người nghèo. Nhưng 4 năm sau, thánh nữ cũng qua đời vì bệnh tật, năm được 24 tuổi. Tin Roma. Nhiều phụ nữ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông với tính cách quan sát viên, kêu gọi giáo hội dành cho người phụ nữ một chỗ đứng đúng đắn. Trong phiên họp chung lần thứ 11 của Thượng Hội đồng, nữ tu Marie Antoinette Sade, thuộc dòng thánh gia của giáo hội Maronit Liban, nói rằng, đứng trước một số tập tục của Hồi giáo, trong đó người phụ nữ bị đánh đập, giam tù, ngược đãi, tước đoạt mọi quyền. Dành cho phụ nữ một chỗ đứng đúng đắn sẽ là một chứng từ đối với các phụ nữ Hồi giáo. Nữ tu Sade cũng nhắc lại tầm quan trọng của các bà mẹ trong việc lưu truyền đức tin. Nữ tu nói rằng, người ta có được đức tin ngay trên gối mẹ. Chính đây là lúc người mẹ dạy những bài giáo lý đầu tiên hữu hiệu và lâu bền nhất. Vị nữ tu người Liban này kêu gọi nên xem gia đình như nơi để khơi dậy đức tin, bởi vì chính trong gia đình mà đứa trẻ học cách nhận ra bản sắc của mình và phát huy các tài năng cũng như các đức tính nhân bản. Về phần mình, nữ tu Gloda Acharya Nafdaf về trên tu viện các nữ tu Đức Bà Bác Ái của Chúa Chiên Lành tại Syria ghi nhận rằng, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông không hề đá động đến những vấn đề liên quan đến người phụ nữ, mặc dù trong vùng này, người phụ nữ bị xem như công dân hạng hai. Nữ tu Nafdaf khẳng định, phần nửa dân số thế giới là phụ nữ. Gần một nửa các phụ nữ là nạn nhân của bạo động, khai thác và sống trong nghèo khổ cùng cực, bị tước đoạt mọi thứ quyền. Vị nữ tu người Syria này mong rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này sẽ đưa ra những đề nghị nhằm giúp thực thi các công ước quốc tế về phụ nữ tại các nước Ả Rập. Cuối cùng, bà Jocelyn Kouri, sáng lập viên và chủ tịch của phong trào Thánh Mẫu có tên là Người phụ nữ Libon 31 tháng 5, nhắc lại rằng, người phụ nữ Kitô cần phải được phát biểu và làm chứng cho vẻ đẹp của đức tin và ý nghĩa đích thực của phẩm giá và tự do. Theo bà Query, đây là một tiếng từ có sức đánh động người phụ nữ Hồi giáo và mở ra những lối đi mới cho cuộc đối thoại. Bà Query cầu mong rằng các gia đình Kitô được giáo hội của mình nâng đỡ để trở thành những cung thánh hướng mở cho sự sống, nhất là khi sự sống bị tổn thương vì những khó khăn kinh tế xã hội. Theo bà, phải chăng đây không là nguyên nhân khiến các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi? Cũng tin về Thường Hội đồng Giám mục Thế giới. Sáng hội Pave the Way mở ra con đường có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, hy vọng rằng Thường Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông giúp hiểu biết hơn về những thực tại của vùng này. Sáng hội Pave the Way là một tổ chức không tôn giáo với tôn chỉ cổ võ hòa bình và thông cảm giữa các tôn giáo. Ông Gary Krupp, chủ tịch của sáng hội, khẳng định rằng, bao lâu các phe phái không tìm hiểu một cách khách quan mọi dân tộc, thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình. Nhắc đến những căng thẳng giữa Israel và Palestine, ông Krupp cho rằng cần phải nhìn nhận sự đau khổ của dân tộc Palestine, nhất là những người tị nạn hiện đang sống trong các trại tị nạn, kể cả tại các nước Ả Rập. Nhưng theo ông, cũng cần phải nhìn nhận nỗi khổ đau của người Israel hiện đang phải hứng chịu những trả đũa của những người khủng bố. Về phần mình, giám đốc của sáng hội là ông John Drexel than phiền rằng các cơ quan truyền thông chỉ lên án các cuộc trả đũa của Israel, chú trọng đến những khía cạnh tiêu cực mà không màng đến vô số những hành động tương trợ tích cực giữa người Israel và người Palestine. Tin Rod, Hy Lạp. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trình bày quan điểm công giáo về mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội tại Âu Châu. Phát biểu tại Diễn đàn Công giáo chính thống lần thứ hai được tổ chức tại đảo Rod, Hy Lạp từ ngày 18 đến 22 tháng 10 này, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Stockholm, Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng, giáo hội không những phải hưởng được sự tự trị có giới hạn trong quốc gia, mà còn phải có chủ quyền trong lĩnh vực riêng của mình. Được biết, Diễn đàn Công giáo Chính thống được tổ chức theo sáng kiến của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất. Diễn đàn lần thứ nhất diễn ra tại Trento, Bắc Ý, vào tháng 12 năm 2008 với chủ đề gia đình. Trong bài phát biểu tại diễn đàn lần này, Đức Hồng Y Erdo ghi nhận những lập trường khác nhau của các giáo hội về vấn đề quan hệ giữa nhà nước và giáo hội. Theo Ngài, những quan điểm khác nhau bắt nguồn từ những hoàn cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau. Riêng về giáo lý công giáo liên quan đến vấn đề này, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu giải thích rằng, giáo lý này cắm rễ sâu trong chính truyền thống tông đồ, vừa được ghi lại trong Tân Ước, vừa được quảng diễn trong Thánh Truyền, dưới sự hướng dẫn của huấn quyền. Ngài cũng nhắc lại rằng, trong lịch sử, một số ý niệm và hình thức diễn tả giáo huấn này cũng đã chịu ảnh hưởng của các hoàn cảnh chính trị và văn hóa mà giáo hội tại Tây Phương đã trải qua. Tóm tắt giáo lý công giáo, Đức Hồng Y Erdo nói rằng, giáo hội không những phải có được sự tự trị có giới hạn trong quốc gia, mà cũng phải có chủ quyền trong lĩnh vực riêng của mình. Vị Hồng Y người Hungary này nói rằng, sở dĩ giáo hội phải có được vị thế ấy là vì được Chúa Kitô thiết lập và là dân Chúa. Lịch sử giáo hội trong những thế kỷ đầu đã xác nhận điều đó. Theo Ngài, tách biệt ôn hòa giữa giáo hội và nhà nước, cộng tác trên căn bản bình đẳng. Đó là điều thích hợp nhất cho bản chất thần học của giáo hội. Tin New York. Đức Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, tố cáo chủ trương bài công giáo của báo The New York Times. Trong một bài viết được cho phổ biến trên trang mạng của Ngài, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã phê bình báo The New York Times vì báo này thường xúc phạm đến tình cảm của người công giáo. Đây là điều mà báo này không bao giờ nghĩ sẽ làm đối với người Do Thái, da đen, Hồi giáo hay các cộng đồng đồng tính. Trong bài báo được cho phổ biến hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục New York nói đến một hình ảnh quảng cáo đầy xúc phạm đến các nữ tu được đăng trên báo này. Ngoài ra, báo này cũng kêu gọi độc giả đi xem một cuộc triển lãm về một số hình ảnh như một nhóm người xâm nhập vào nhà thờ chính tòa St. Patrick để gây hỗn loạn trong lúc cầu nguyện, xúc phạm đến thánh thể, nhục mạ Đức Hồng Y Joseph Ratzinger khi ngài đến đây để diễn thuyết, cũng như khỏa thân trước mặt các gia đình và trẻ em vừa ra khỏi nhà thờ. Nhưng theo Đức Gia Dolan, người bị khinh ghét nhất là Đức Hồng Y John O'Connor, là người đã từng trải qua bao nhiêu đêm bên cạnh các bệnh nhân SIDA, và luôn mở rộng các bệnh viện công giáo để đón tiếp bất cứ ai cần được giúp đỡ. Trong cuộc triển lãm, vị hồng y này được vẽ giống như một bao cao su. Vậy mà báo The New York Times lại quảng cáo rằng đây là một cuộc triển lãm không thể bỏ qua được. Tin Ba Lan. Một thành phố Ba Lan cho tạc bức tượng Chúa Kitô lớn nhất thế giới. Tin từ thành phố Szczecin, miền Tây Ba Lan cho biết, thành phố này đang cho tạc bức tượng Chúa Kitô lớn nhất thế giới, nghĩa là lớn hơn cả bức tượng tại thành phố Rio de Janeiro bên Brazil. Được biết, bức tượng đang được tạc cao 33 thước và được đặt trên một ngọn đồi cao 17 thước. Công trình này được thực hiện nhờ của dân cúng của tư nhân và được một linh mục Ba Lan là cha Sylvester Zawadzki vẽ mẫu. Theo dự trù, bức tượng sẽ được khánh thành vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Tin La Plata, Argentina. Một vị tổng giám mục Argentina chỉ trích Liên Hiệp Quốc không tôn trọng sự sống. Trong chương trình truyền hình hàng tuần có tựa đề Những chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, Đức Tổng giám mục La Plata đã nói đến những thay đổi văn hóa đang diễn ra tại Argentina do việc chính phủ ban hành những luật gọi là để thăng tiến các nhóm thiểu số. Theo vị tổng giám mục này, những thay đổi này hoàn toàn xa lạ với văn hóa dân tộc. Một trong những thay đổi đó đã diễn ra vào tháng 7 vừa qua, khi chính phủ nước này hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Đức Tổng giám mục La Plata nói rằng, những thay đổi này là một phần trong một kế hoạch toàn cầu do Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên hệ đề ra. Ngài cho biết, một số tiền lớn đã được đổ vào Argentina để thay đổi nước này và những quyền cơ bản của con người. Theo ngài, đây là một ý đồ tồi tệ nhất theo đúng nghĩa của nó. Một cách đặc biệt, Đức Tổng giám mục La Plata tố cáo lập trường chống sự sống và chống Kitô giáo và xem thường luật tự nhiên của Liên Hiệp Quốc. Ngài nói rằng, trong ít nhất là 15 năm gần đây, Liên Hiệp Quốc và các trung tâm quyền lực của thế giới đã áp đặt những ý thức hệ đi ngược lại với bản tính con người, và như vậy chống lại phẩm giá, cũng như các quyền và nghĩa vụ của con người. Một cách cụ thể, các diễn đàn quốc tế và các viên chức Liên Hiệp Quốc quảng bá việc ngừa thai, phá thai, và những quyền phụ nữ đặt nền tảng trên ý thức hệ về phái tính. Tin Tehran, Iran. Một mục sư Tin Lành Iran có thể bị tử hình vì chối đạo. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, mục sư Yusuf Nadakhani bị một tòa án tại tỉnh Chilan, miền Bắc Iran kết án vì tội chối đạo hồi tháng trước. Luật sư của ông đã làm đơn kháng án sau khi khám phá ra nhiều sai lầm nghiêm trọng về thủ tục pháp lý. Mục sư Nadakhani đã bị bắt giữ vì đã đặt lại vấn đề về nền giáo dục Hồi giáo trong các trường học. Ông nói rằng gia đình ông theo Kitô giáo, ông muốn con cái ông được học giáo lý Kitô giáo chứ không phải Hồi giáo. Vợ ông đã được trả tự do cách đây vài hôm sau khi bị giam tù 4 tháng. Nhưng hiện ông Nadakhani vẫn còn bị giam tù và có thể bị kết án tử hình vì tội chối đạo. Cộng đồng Kitô do mục sư Nadakhani cai quản đã bày tỏ quan ngại về kết quả của phiên xử, Vụ án của ông Nadakani là một trong những hành động cho thấy chính quyền Iran đang tạo áp lực trên giáo hội Iran, một trong nhiều tổ chức tin lành thầm lặng tại Cộng hòa Hồi giáo này. Giáo hội này cho biết đã bị bách hại kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nhiều thành viên của giáo hội đã bị bắt giữ hồi tháng 10 năm ngoái. Một tổ chức tin lành khác có tên là Elam, chuyên truyền giáo cho người Hồi giáo, cho biết một thanh niên Iran đã bị một thân nhân giết chết cách đây vài tuần vì trở lại Kitô giáo. Một tổ chức khác có tên là Middle East Concern, quan ngại về Trung Đông, cũng ghi nhận rằng đài truyền hình Iran cho phổ biến tin tức về 9 người tân tòng bị bắt giữ tại Hamidan vì tội chiêu dụ tín đồ. Với tội này, họ có thể bị kết án tử hình. Tổ chức Elam nói rằng năm 1979 có ít nhất 500 người Hồi giáo xin trở lại Kitô giáo. Nay con số này có thể lên đến hàng trăm ngàn người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài nhận định về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm một số tân hồng y do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 20 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị hồng y. Trong đó, Ngài sẽ tấn phong 24 vị hồng y mà Ngài vừa công bố danh sách trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua. Công nghị hồng y là một phiên họp của Đức Giáo Hoàng và các vị hồng y. Đức Giáo Hoàng thường triệu tập công nghị là để bổ nhiệm các hồng y mới hay để tham khảo ý kiến về một số vấn đề hệ trọng trong giáo hội. Khi loan báo ngày triệu tập công nghị và danh sách các tân hồng y, Đức Thánh Cha muốn nói lên tính phổ quát của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng các tân hồng y đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới và nắm giữ những chức vụ khác nhau trong việc phục vụ tòa thánh hay trực tiếp liên lạc với giáo dân. Trong thực tế, trong 20 vị tân hồng y, người ta thấy có 11 vị người Âu Châu, và trong số này có đến 8 vị là người Ý. Trong số còn lại, chỉ có 2 vị người Mỹ, 3 vị người Phi Châu, 2 vị người Châu Mỹ Latin, 1 vị người Ai Cập, và 1 vị người Sri Lanka. Tại Roma, một số quan sát viên nhận định rằng trong lần bổ nhiệm hồng y này, người Ý đã lật được thế cờ. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng đến nay, Đức Benedicto đã dành nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều cho những người Ý vốn đã từng là thân thiết của Ngài khi còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngoài 20 vị còn trong hạng tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng, có 4 vị trên 80 tuổi, đó là Đức Cha Jose Manuel Esteba Lorenz, cụ giám mục đặc trách hạt quân đội Tây Ban Nha, và Đức Cha Elio Ceresia. Ngoài ra, được nâng lên bậc hồng y, còn có 2 linh mục, là cha Domenico Bartolucci, người đã từng điều khiển ca đoàn Sistina, và cha Frank Muller, cụ chủ tịch Ủy ban Khoa học Lịch sử. Công nghị được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 tới đây là công nghị thứ 3 dưới thời Đức Benedicto. Công nghị đầu tiên diễn ra ngày 24 tháng 3 năm 2006. Trong công nghị này, Ngài đã bổ nhiệm 15 hồng y, trong đó có 12 vị còn trong hạng tuổi vào mật nghị. Công nghị thứ 2 diễn ra ngày 24 tháng 11. năm 2007. Qua đó, Ngài bổ nhiệm 23 hồng y với 18 vị dưới 80 tuổi. kể từ ngày 15 tháng 10 vừa qua, khi Đức Hồng Y Christian Tumi, cựu Tổng Giám Mục Douala, Cameroon, mừng sinh nhật thứ 80, chỉ có 102 vị Hồng Y còn trong hạng tuổi vào mật nghị để bầu giáo hoàng. Con số Hồng Y vào mật nghị được Đức Phaolô Đệ Lục quy định tối đa là 120 vị. Như vậy, với việc bổ nhiệm hôm thứ Tư vừa qua, con số Hồng Y được bầu giáo hoàng đã vượt qua con số này. Thật ra, tình trạng này không kéo dài, bởi vì năm tới, có 6 vị sẽ được 80 tuổi. Ngoài ra, với công nghị Hồng Y sắp tới, Đức Benedicto muốn áp dụng một luật bất thành văn là, nơi tổng giáo phận nào mà vị Hồng Y tiền nhiệm chưa đến 80 tuổi, nghĩa là còn trong tuổi vào mật nghị, thì vị tổng giám mục đương nhiệm không được nâng lên bậc Hồng Y. Đây là trường hợp các đức tổng giám mục của các giáo phận như Mali, Brussels, Praha, New York, Rio de Janeiro, Bogota và Torino. Trên nguyên tắc, tổng giám mục của những giáo phận này thường là Hồng Y, nhưng vì các vị Hồng Y tổng giám mục tiền nhiệm hiện vẫn còn trong tuổi vào mật nghị, cho nên các vị tổng giám mục đương nhiệm không thể được cất nhắc lên bậc Hồng Y. Các quan sát viên cũng ghi nhận một chi tiết khác trong công nghị sắp tới là không có thêm vị Hồng Y người Pháp nào. Tính cho đến ngày thứ Tư vừa qua, dấu ấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn còn in đậm trong Hồng Y đoàn. Trong số các vị Hồng Y còn trong hạng tuổi vào mật nghị, có đến 71% do vị giáo hoàng người Ba Lan này bổ nhiệm. Nhưng kể từ nay, Đức Benedicto đã chứng tỏ Ngài có những chọn lựa riêng của Ngài. Các quan sát viên tại Roma nói rằng, dường như vị giáo hoàng này muốn dành ưu tiên cho người Ý. Con số Hồng Y giáo triều trước kia là 16, nay con số này lên đến 26, với đa số là người Ý. Cũng vậy, các quan sát viên cũng ghi nhận rằng, trong lần bổ nhiệm Hồng Y này, chỉ có một vị thượng phụ là Đức cha Antonio Nawim, thượng phụ công giáo Pope Alexandria, Ai Cập. Cuối cùng, trẻ nhất trong Hồng Y đoàn sẽ là Tân Hồng Y Trinhan Max, tổng giám mục Munich và Freising, Đức, hiện chỉ có 57 tuổi. Với lần bổ nhiệm này, con số Hồng Y Phi Châu từ 8 đã vọt lên 12. Dù sao, Âu Châu vẫn là lục địa có đông Hồng Y nhất, với 62 vị. Trong số này, 25 vị là người Ý. Á Châu xem ra đã bị quên lãng trong công nghị Hồng Y sắp tới. Chỉ có một tân Hồng Y là Đức cha Malcolm Ranji, tổng giám mục Colombo, Sri Lanka. Câu hỏi được nêu lên là, Đức Thánh cha triệu tập công nghị sắp tới để tham khảo về vấn đề gì trong giáo hội? Hồi năm 2006, Ngài đã xin ý kiến của các đức Hồng Y về một số vấn đề như hòa giải với người Công giáo thủ cụ và Hồi giáo. Năm 2007, Hồng Y đoàn đã triệu tập để thảo luận về những khó khăn của công cuộc đại kết.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hạnh phúc đời sau, hạnh phúc đời này. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thank you. trong hiến chương nước trời, Chúa Giêsu không chỉ hứa hạnh phúc đời sau, Ngài không chỉ đề ra một lý tưởng cho con người hướng tới, Ngài không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị thông thường của con người, Ngài còn trao cho con người chìa khóa của hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Tám mối phúc thật mặc khải cho chúng ta thấy rằng, điều được đánh giá cao trong nước trời, điều hứa hẹn hạnh phúc vĩnh cửu, cũng mang lại hạnh phúc đích thực cho con người ngay trong cõi đời này. Hạnh phúc thay những người có tinh thần nghèo khó, hạnh phúc thay những kẻ hiền lành. Chúng ta hãy thử xem những ai sống theo hai mối phúc này có thực sự hạnh phúc ngay trong cõi đời này không? Trong tác phẩm có tựa đề Những Nhà Trí Thức, tác giả Paul Johnson đã chứng minh rằng những kẻ quyền thế, danh vọng, tiếng tăm mà tên tuổi luôn xuất hiện trên những tạp chí phổ thông không phải là những con người thực sự hạnh phúc hay có cuộc sống quân bình. Từ những nhà tư tưởng nổi tiếng như Ernest Hemingway, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, cho đến các minh tinh màn bạc, các danh thủ thể thao. Tụ trung, những con người được đánh giá theo tiêu chuẩn hiện đại là những người thành công. Hầu như tất cả đều có một cuộc sống bất hạnh, khốn khổ đầy trầm uất. Họ là những con người ngự trị trong các phương tiện truyền thông. Nhất cử nhất động của họ đều được mọi người chú ý. Ai cũng muốn biết họ ăn gì, mặc gì, quan hệ với ai, vân vân. Họ được mọi người tôn làm thần tượng. Nhưng nếu phải xếp họ chung lại với nhau, người ta sẽ không cường điệu để bảo rằng họ thuộc nhóm những con người khốn khổ. Hầu hết đều có cuộc sống hôn nhân và gia đình, nếu không đổ vỡ thì cũng xáo trộn. Và hầu như tất cả đều sống lệ thuộc vào thuốc an thần hay tâm lý trị liệu. Nghĩa may thay, những thần tượng của chúng ta là những con người xem ra bị giày vò hơn bất cứ ai. Đối lại với những người giàu có, quyền thế và tiếng tăm trên đây, là những người mà chúng ta có thể gọi là những đầy tớ phục vụ. Họ là những người tự nguyện sống độc thân để phục vụ tha nhân. Họ là những bác sĩ, y tá làm việc giữa các bệnh nhân khốn khổ, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Họ là những thiện nguyện viên đêm ngày phục vụ trong các tổ chức không chính phủ tại các nước nghèo. Đặt hai nhóm người trên đây bên cạnh nhau, chắc chắn người ta sẽ cảm thấy bị thu hút bởi những người phục vụ hơn là những người giàu có và tiếng tăm. Từ họ toát ra sự sung mãn, niềm vui, hạnh phúc mà tiền của quyền bính không thể mang lại được. Những người phục vụ làm việc với một đồng lương thấp hay ngay cả không được trả lương, họ cũng chẳng chờ đợi được vỗ tay hoan hô. Họ tiêu pha tài năng, công sức với người nghèo và thất học. Nhưng chắc chắn, họ có được điều mà người khác không thể có được. Họ mất đi mạng sống để tìm lại được nó. Họ được hạnh phúc ngay trên cõi đời này. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Đây cũng là một nghịch lý lớn lao khác của cuộc đời. François Mauriac là một nhà văn công giáo Pháp đã từng được trao tặng giải Nobel văn chương. Lúc còn ở bậc trung học, ông thường được dạy rằng hôn nhân là liều thuốc chữa trị nhục dục. Nhưng qua một số tác phẩm của ông, Mauriac cho biết rằng liều thuốc đó không có giá trị đối với ông, cũng như rất nhiều người khác. Ông nhận thấy rằng nhục dục hay ước muốn dục tình chẳng khác nào một triều sóng vũ bão mạnh đến độ có thể phủ lấp mọi thiện ý. Tác giả kết luận rằng kỷ luật, tự chế chỉ là một thứ khí giới không hoàn hảo để chiến đấu chống lại sự thôi thúc của tình dục. Cuối cùng, François Mauriac chỉ tìm thấy một lý do duy nhất để sống trong sạch, và đó là lý do Chúa Giêsu đã đề ra trong tám mối phúc thật. Hạnh phúc thay những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Như vậy, theo giải thích của François Mauriac, sự nhơ bẩn làm cho con người xa cách Chúa. Đời sống thiêng liêng cũng tuân theo những định luật có thể kiểm chứng được, y hệt như trong thế giới vật lý. Sự trong sạch là điều kiện để có được một tình yêu cao cả hơn. Đó là điều kiện để chiếm hữu được điều cao quý nhất là chính Thiên Chúa. Quá thật, tình yêu Thiên Chúa đòi hỏi mọi cơ năng của chúng ta phải được thanh tẩy trước khi chúng ta có thể đón nhận một tình yêu cao cả hơn. Đây chính là lý do để sống trong sạch. Hạnh phúc thay những người có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa, không những trong cuộc sống mai hậu, mà còn ngay cả trong cuộc sống tại thế này. Hạnh phúc thay những người biết thương người. Mối phúc này được thể hiện nơi tất cả những ai biết quên mình để sống cho người khác, nhất là những kẻ bé mọn nhất trong xã hội. Cố linh mục Henry Nouwen là một điển hình. Ở tuyệt đỉnh của sự nghiệp, vị giáo sư tại Đại học Harvard này bỗng từ bỏ tất cả để đến sống trong một cộng đoàn của những người khuyết tật tại Toronto, Canada. Tại đây, công việc hàng ngày của cha Nouwen là chăm sóc cho một thanh niên 25 tuổi tên là Adam. Adam không biết nói, không thể tự mình làm bất cứ điều gì, và cũng không có khả năng để liên lạc với người khác, dù chỉ bằng ánh mắt hay nụ cười. Mỗi ngày, vị giáo sư đại học này phải giúp người thanh niên khuyết tật làm vệ sinh, cho ăn uống, và sau đó đưa đi làm vật lý trị liệu. Theo những tiêu chuẩn thông thường của con người thời đại, hẳn những việc làm của vị giáo sư này là vô bổ, mất giờ, vô ích. Nhưng cha Nouwen khẳng định, không phải Adam là người được lợi, mà chính tôi mới là người được lợi ích từ tình bạn này. Cha nói rằng, những giờ được ở bên cạnh Adam mang lại cho cha sự an bình nội tâm mà những công việc khác không thể nào có thể đem lại. Adam là người dạy cho cha rằng, điều làm cho con người nên người không phải là trí khôn của chúng ta, cũng chẳng phải là khả năng suy nghĩ, mà chính là khả năng yêu thương. Quả thật, sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực mà cha Henry Nouwen đã tìm thấy được, không đến từ những giờ miệt mài nghiên cứu trong thư viện, hay thao thao bất tuyệt trên bục giảng, mà chính là những giờ được để ra để săn sóc người khuyết tật Adam, để được ngồi bên anh. Những ai biết thương người, quả là những con người hạnh phúc. Họ không chỉ sẽ được phần thưởng trong cuộc sống mai hậu, mà đã được an bình và hạnh phúc ngay từ cuộc sống này. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Mọi người chúng ta đều biết và tin rằng Chúa Giêsu là đấng Messiah mà Chúa Cha đã sai đến thế gian để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Và khi đến trong thế gian này, một trong những việc làm quan trọng mà Chúa Giêsu đã làm để cứu độ con người chúng ta, đó là Ngài đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Sứ điệp tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng không phải là điều dễ hiểu và dễ được người nghe đón nhận ngay. Do đó, trong khi rao giảng, Chúa Giêsu rao giảng bằng rất nhiều cách. Ngài rao giảng bằng lời nói, bằng việc làm và bằng cả đời sống của Ngài. Rồi trong khi giảng dạy về những mầu nhiệm quan trọng và mang những ý nghĩa sâu xa, thì Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn để giải thích cho con người có thể hiểu và tiếp nhận. Cụ thể là khi rao giảng về nước trời, Ngài đã dùng rất nhiều dụ ngôn và hình ảnh để so sánh với nước trời. Chẳng hạn như dụ ngôn về một gia chủ thuê những người thợ vào làm vườn nho. Trong dụ ngôn này, qua lời của gia chủ, Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi đầy ý nghĩa này là: chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Phục âm Thánh Matthew chương 20 câu 15. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ, tìm hiểu và khám phá ra những ý nghĩa cũng như bài học quan trọng mà Chúa Giêsu muốn dạy cho mọi người chúng ta qua câu hỏi này. Trước hết, chúng ta hãy trở về với dụ ngôn mà qua đó câu hỏi này được đặt ra. Câu chuyện dụ ngôn được Chúa Giêsu đưa ra để nói về diễn cảnh của nước trời. Chúa Giêsu đã ví nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ, ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Và rồi khoảng giờ thứ sáu, giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Đến giờ 11, ông lại trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sao chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sao chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị đánh đói thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền đó sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Quý ông bà và anh chị em thân mến, đến đây chắc chúng ta đã hiểu được phần nào điều Chúa Giêsu muốn nói qua câu hỏi: chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Cách cư xử và hành động của ông chủ trong câu chuyện đã cho chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn đối xử với con người chúng ta bằng lòng yêu thương và lòng quảng đại vô bờ của Ngài. Ngài không chỉ đối xử công bằng với chúng ta, nhưng còn trên cả sự công bằng, Ngài đối xử với chúng ta bằng tình yêu thương vượt xa những gì chúng ta mong đợi. Mọi người chúng ta được Ngài quan tâm yêu thương và ban phát mọi ơn lành. Ngài ban ơn cho chúng ta không phải vì chúng ta có công trạng gì trước mặt Ngài hay vì chúng ta xứng đáng, nhưng Ngài ban cho chúng ta một cách nhân không. Khi kể câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn dạy cho những người Do Thái mà đặc biệt là các lược sĩ và các biệt phái, những người nghĩ rằng họ luôn được xứng đáng hơn những người khác, bởi vì họ là con cháu của Abraham, của Jacob, của Môsê, họ là những người thuộc dân riêng của Chúa. Họ tưởng rằng họ luôn chu toàn lề luật và nghiêm ngặt giữ truyền thống của cha ông, thì họ có công trạng trước mặt Thiên Chúa, và họ đòi hỏi Thiên Chúa phải trả công cho họ, phải thưởng công cho họ. Từ đó, họ đi đến thái độ loại trừ người khác, coi những người khác là không xứng đáng được Thiên Chúa ban ơn, và không muốn Thiên Chúa đối xử tốt với người khác. Chính cái nạo trạng đó đã làm cho các kinh sư và biệt phái quên đi cái cốt lõi này là tất cả mọi ơn phúc mà họ có đều đến từ Thiên Chúa và do bởi tình yêu của Thiên Chúa. Chính cái tâm thức sai lạc này đã làm cho họ không chỉ ganh tị với những anh chị em của mình, mà còn đi đến thái độ trách cứ Thiên Chúa đấng đã thi ân cho họ một cách nhân không. Họ không nhận ra được tình yêu của Chúa để biết ơn, mà trái lại còn đòi Thiên Chúa trả ơn cho họ. Nhìn vào thái độ của những người lực sĩ và việc phái ngày xưa, chúng ta nhìn lại thái độ sống đạo của chúng ta ngày nay. Nhiều lúc, chúng ta cũng có thái độ và tâm tình sai trái như vậy. Nhiều lúc chúng ta cho rằng, tôi giữ đạo rất lâu, tôi đọc kinh, tham dự thánh lễ hàng ngày, không có lệ luật nào của Chúa mà tôi không tuân giữ. Với một cuộc sống như thế, chúng ta hãnh diện và nghĩ rằng mình phải được Thiên Chúa ưu đãi, phải được Thiên Chúa thưởng công hơn những người khác và tự cho mình hơn hẳn anh chị em của mình. Từ đó, chúng ta không còn thấy được cuộc đời của chúng ta tất cả là của Chúa và do Chúa. Chúng ta không nhận thấy được tình yêu thương của Chúa đang bao bọc, chở che chúng ta hàng ngày để mà biết ơn. Trái lại, chúng ta cứ so đo, tính toán với Chúa. Chúng ta ganh tị với anh chị em. Chúng ta đòi Chúa phải ban cho chúng ta điều này, điều nọ, theo ý muốn của chúng ta. Nếu không thấy Chúa ban cho những gì chúng ta xin, thì chúng ta quay sang trách móc Thiên Chúa. Tại sao tôi đã cố gắng giữ đạo, sống đạo thế này, mà sao Chúa lại để tôi, gia đình tôi phải như thế đó? Còn những người hàng xóm kia, gia đình kia, họ mới giữ đạo, đời sống của họ không như chúng tôi, sao lại ưu đãi họ hơn chúng tôi? Thái độ như thế chẳng khác nào thái độ so đo tính toán của những người được chủ vườn nho mướn vào làm vào những giờ đầu tiên. Những người này nghĩ rằng họ làm nhiều hơn những người đến sau và do đó phải được trả công nhiều hơn. Họ quên rằng nếu như ông chủ không thương, không quan tâm đến họ, mướn họ vào làm vườn nho cho ông, thì họ cũng chẳng có được gì cả. Tất cả là do tình thương của ông chủ mà họ mới có mọi sự, chứ không phải do công trạng của họ. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng mong muốn mọi người chúng ta nhận ra được rằng Ngài chính là người cha, luôn yêu thương từng người chúng ta và người luôn biết rõ mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Ngài ban ơn cho chúng ta là do bởi tình yêu thương hải hà của Ngài. Tình yêu thương đó vượt lên trên mọi sự công bằng và tính toán của loài người chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta ngày càng cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc vì biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa mời gọi để trở thành những người thợ vào làm trong vườn nho của Ngài. Nghĩa là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương cho chúng ta được bước vào trong vương quốc tình yêu của Ngài, được cộng tác vào công việc xây dựng vương quốc tình yêu đó ở giữa thế gian này. Cảm nhận được tình yêu thương và ân sủng Chúa ban trong cuộc sống hàng ngày như thế, chúng ta hãy ý thức đáp trả bằng mọi cố gắng chu toàn sứ mạng Chúa trao cho chúng ta trong vai trò và bổn phận hàng ngày của mình. Dù làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng hãy nhớ rằng chúng ta được lãnh nhận mọi sự cách nhưng không từ tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng hãy biết sẵn sàng trao ban cuộc sống của chúng ta cách nhưng không bằng con tim yêu thương đối với anh chị em của mình. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển sách nhỏ với tựa đề Năm chiếc bánh và hai con cá, gói ghém những bài huấn từ cho các bạn trẻ nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris hồi năm 1997. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã kể lại Hồng Ân được Đức Mẹ giải thoát khỏi cảnh tù ngục đầy khổ đau suốt hơn 10 năm trường như sau. Tôi đã bị bắt vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1975. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, trong túi không có gì hơn ngoại trừ một chuỗi tràng hạt, và tôi ra đi bình an. Mẹ tôi đã dạy tôi như vậy từ thuở bé. Hồi còn là linh mục trẻ, trong những năm du học tại Âu Châu, tôi đã có dịp đi hành hương lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng mẹ, tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi như đã nói với Thánh nữ Bernadette. Bernadette, mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Thật vậy, tôi đã bị bắt, bị cầm tù, ở trại cải tạo, bị biệt giam, hơn 10 năm gian truân. Bấy giờ tôi mới hiểu Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ ngày đi hành hương lộ Đức năm ấy. Càng ngày, tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy, và tôi phó mình trong tay mẹ. Những lúc khổ đau thể xác và tinh thần trở nên quá nặng nề, tôi không đọc kinh nổi. Tôi chỉ lặp đi lặp lại, Ave Maria, không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Mẹ Maria Vô Nhiễm không bỏ quên tôi. Mẹ đã sát cánh tôi dọc đường gập ghềnh đen tối của lao tù. Trong những năm tháng thử thách triền miên ấy, tôi đã cầu xin mẹ cách đơn sơ, mà đầy tin tưởng cậy trông. Lạy mẹ, nếu mẹ biết con không thể làm ích gì để phục vụ hội thánh nữa, thì xin mẹ cho con đặc ân được chết trong tù, để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại, nếu mẹ biết con còn phục vụ hội thánh được, xin mẹ cho con một dấu chỉ, là được ra khỏi tù trong một ngày lễ của mẹ. Thế rồi vào một ngày trời mưa, tôi đang lúi cúi thổi cơm trưa, tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. Tôi tự nhủ, biết đâu có tin gì cho tôi chăng? Và tôi liền sực nhớ ra rằng, hôm nay là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Chừng 5 phút sau, anh chiến sĩ trực đến hỏi tôi. Ông ăn cơm chưa? Tôi trả lời. Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây. Anh chiến sĩ trực nói tiếp. Khi ăn xong rồi, ông nhớ mặc áo sạch sẽ đi gặp lãnh đạo. Tôi hỏi thêm. Lãnh đạo là vị nào vậy? Anh ta nói, tôi không biết, tôi chỉ được báo thế thôi, chúc ông may mắn. Tôi được đưa đến nhà khách chính phủ. Ở đó, tôi đã gặp ông Bộ trưởng Nội vụ, Bộ Công an. Sau lời chào xã giao, ông Bộ trưởng hỏi tôi, ông có nguyện vọng gì không? Thưa có, tôi muốn được tự do. Bao giờ? Hôm nay. Ông Bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên. Thường thì phải có thời giờ cho cơ quan nhà nước xếp đặt. Nhưng vì hôm ấy là lễ Đức Mẹ, nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói thêm. Thưa ông Bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm rồi. Suốt 3 đời giáo hoàng, Phaolô thứ 6, Gioan Phaolô thứ nhất và Gioan Phaolô thứ hai. Về phía xã hội chủ nghĩa, thì tôi đã ở tù 4 đời Tổng Bí thư Liên Xô. Ông Brezhnev, ông Andropov, ông Chekmenko và ông Gorbachev. Ông Bộ trưởng bật cười và nói, đúng, đúng thật. Rồi ông quay sang bảo người bí thư, hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông. Lòng tôi nhảy mừng, mẹ Maria đã giải thoát tôi. Lạy mẹ, con cảm ơn mẹ, vì không những được tự do, mà còn được cả dấu chỉ nữa. Con mừng lễ mẹ. Hôm ấy là ngày 21 tháng 11 năm 1988. Kính thưa quý vị và các bạn, quả thật, Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Những lời kinh Ave Maria liên lỉ thốt lên trên môi miệng, đã nên như những mắt xích liên kết cuộc đời của người với Trinh Nữ Maria một cách mật thiết bền chặt. Đức Cố Hồng Y đã nói về chuỗi mân côi trong cuộc đời của người. Chuỗi mân côi là dây ràng buộc con với mẹ, là cuốn phim kỷ niệm, con đường hy vọng của mẹ. Âu yếm như Bethlehem, khắc khoải như Ai Cập, trầm lặng như Nazareth, lao động như xưởng mộc, sốt sắng như đền thờ, cảm động lúc Chúa giảng, đau khổ bên thánh giá, vui mừng lúc phục sinh, tông đồ bên thánh Gioan. Tóm tắt lại, Chúa sống trong mẹ, mẹ trong Chúa, hai cuộc đời chỉ là một. Đừng bỏ chuỗi mân côi mẹ đã trao và nhắn nhủ con sống như mẹ, với mẹ và trong mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, thấm thoát 22 năm đã qua từ ngày được giải thoát khỏi cảnh ngục tù. Nhìn lại quãng đường dài với bao gian khổ Đức Hồng Y Thuận đã trải qua, quả đã ứng nghiệm câu nói chúng ta thường nghe, qua thập giá tới vinh quang. Sau 8 năm Đức Hồng Y nhắm mắt từ trần, hôm nay, ngày 22 tháng 10, tại Roma, giáo hội long trọng mở hồ sơ phong chân phước cho tôi tớ Chúa. Từ gian khổ ngục tù tới chứng tá vui mừng của đức tin, của đức ái trong hy vọng rạng ngời. Lạy Chúa, nhờ lời bầu cử của tôi tớ Chúa là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, xin giúp chúng con tuyên xưng với mọi người sứ điệp hy vọng của mẹ La Vàng. Hãy tin tưởng vào mẹ, hãy chịu đựng thử thách trong hoan hỷ, vì mẹ đã nhậm lời các con. Từ nay, ai đến chỗ này kêu cầu mẹ sẽ được toại nguyện. Lạy mẹ, xin luôn ở gần bên chúng con. Amen.
Ước trong mẹ nguyện xin tha thiết, đến với con đời khi cô vắng, sưởi ấm con khi gặp giá lạnh, buồn đau nơi gian trần nhiều phen lỡ lầm, có mẹ rộng tay đỡ nâng, dắt con về bên mẹ sống trong an bình. Kính dâng mẹ tuổi xuân mơ ước, nép bên lòng mẹ nhân ái, luôn chứa chan như nguồn suối trào tình yêu. Xin dâng lời tạ ơn kính tôn, bao ơn lành mẹ luôn khấn ban, chúc khen mẹ muôn đời phúc vinh thiên đường. Mẹ La Vang, mẹ Việt Nam, đói thương dìu con bước đi trên đường đầy bao khó nguy. Mẹ là chỗ chốn con tựa nương, mẹ hằng bên con bao bọc chở che. Mẹ dạy con yêu Chúa yêu mọi người để trở nên nhân chứng cho trần đời. Con xin được chọn niềm tin chung. Mẹ dạy con yêu Chúa yêu mọi người để trở nên nhân chứng cho trần đời. Con xin được chọn niềm tin chung.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.